This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ ba rồi, và thời tiết bên Houston vẫn rất đẹp. Anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết ở bên Dallas cũng rất là đẹp, phải không chị Thu Nga?
Như vậy rồi, tôi Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tuy nhiên thì nóng thì vẫn tiếp tục nóng, mới mở mắt ra là 81 độ, cao nhất là 97 và buổi tối là 78, không có ba con số cả, coi như đẹp rồi. Ngày hôm nay có mây rải rác ở một vài nơi và mưa chỉ có 10%. Ngày mai cũng mưa cũng là 10%, nhiệt độ không xê xích mấy, ngày mai là 98-80. Ngày thứ năm mưa tăng thêm 20%, 96-78. Thứ sáu cũng là 20%, thứ bảy cũng là 20%, cho tới chủ nhật là có thể 40%. Tuy nhiên, ông thời tiết ở tại Texas này thì phải nói từng ngày, từng giờ, chứ không thể nói trước vài ngày được, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng thì nói mưa nhưng mà thật ra không mưa, chiều nắng thì lại có thể mưa. Đó là thời tiết của tiểu bang Texas cũng như là tại thành phố Houston và Dallas. Lúc này bên ngoài nhiệt độ thành phố Houston là 81 độ và trời có nhiều mây. Lên cao vào ngày hôm nay sẽ là 97, có thể lên tới 3 con số vào khoảng 3-4 giờ chiều. Phần trăm cơ hội mưa là 20% và gió theo hướng nam từ 10 tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì cũng không có nhiều thay đổi, ngày mai thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 95 và buổi tối xuống thấp là 80. Và 20% cơ hội mưa và mây cũng sẽ nhiều nơi tại thành phố Houston vào ngày mai.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin ngày trình trang nhất của tờ báo. Và phần lớn thì đều nói về vụ biểu tình chết người ở Charlottesville, ở Virginia. Đầu tiên cũng là bản tin lớn bao gồm hai bản tin nhỏ nói về. Bản tin nhỏ đầu tiên thì nói về một nạn nhân trong vụ biểu tình hôm đó, có người mẹ là một công dân của thành phố Houston, cô Natalie Romero. Thì cô là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Virginia. Và mẹ cô thì sinh sống tại thành phố Houston. Thì đêm ngày thứ sáu cô đã gọi cho mẹ và kể về sự việc đang diễn ra tại trường. Và sau đó thì cô đã bị trong vụ biểu tình hôm ngày thứ hai, cô đã bị đụng, ngày cuối tuần thì đã bị một chiếc xe đụng vào làm hộp sọ bị nứt, mặt thì bị rách nát và hiện đang nằm bệnh viện và đang phục hồi. Bản tin nhỏ kế tiếp thì nói về các giới chức của trường Đại học Texas A&M đã quyết định hủy cuộc biểu tình White Lives Matter bởi vì lo ngại những vấn đề an ninh. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến Tổng thống Donald Trump thì trong ngày hôm qua ông đã buộc phải cúi đầu trước những sức ép rất lớn. Trong đó thì ông đã lên án những người da trắng cực hữu đã là gây ra vụ biểu tình chết người ở Charlottesville ở Virginia trong dịp cuối tuần và gọi những người da trắng cực hữu này là quỷ dữ. Liên quan đến tuyến đường xe điện cao tốc nối đi từ Houston đến Dallas thì đã có hai công ty được nêu tên để mà có thể đưa vào xem xét lựa chọn xây dựng tuyến đường sắt mà có thể chạy lên đến 200 dặm một giờ, nối kết Houston và Dallas chỉ với 90 phút mà thôi. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một cuốn sách hướng dẫn dày 225 trang để mà có thể hướng dẫn những quy tắc mới bao gồm kích thước, chiều cao để mà xây dựng khu nhà lịch sử ở Hays. Và nếu được thông qua trong phiên họp vào ngày 28 tháng 9 tới đây, thì cuốn sách hướng dẫn này sẽ được đưa vào sử dụng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị tín giả, đương nhiên là tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói rất rõ về cái vấn đề bạo động tại Virginia. Trước hết thì người ta thấy quan điểm của ông Jeff Sessions từ xưa đến giờ vẫn được xem là một trong những cái người không đáng tin cậy về vấn đề dân quyền. Thế nhưng ông đã phản ứng một cách rõ rệt và ông cũng là một cái hình ảnh được xem là theo đúng luật pháp. Khi mà ngày hôm qua ông đã lên án về cái vụ bạo động tại Charlottesville ở Virginia như là một hành động khủng bố. Và Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua cũng nêu rõ về cái quan điểm của mình. Ông đã lên án về một phía, nhất là cái nhóm da trắng quá khích và kỳ thị, đặc biệt là cái nhóm Đức Quốc xã cũng như là nhóm ba chữ K. Bản tin chính ngày hôm nay nói về một trại tạm trú được thành lập tại thành phố Dallas dành riêng cho những người đàn ông là nạn nhân của những vụ bạo động. Đây được xem là cái trại đầu tiên tại tiểu bang Texas. Lát nữa chúng tôi cũng nói thêm về phần tin chi tiết này. Vào những cái thời điểm quan trọng tại Mễ Tây Cơ, thì cái nạn tham nhũng đã đi sâu vào ít nhất là 16 vị cựu tỉnh trưởng, trong đó bao gồm có các tỉnh dọc theo biên giới của tiểu bang Texas. Những vị này bây giờ thì đang đào tẩu hoặc là đang bị điều tra hoặc là đã ngồi tù rồi. Vào tháng vừa qua thì quốc gia này cũng đã bị rung chuyển bởi những cái tiết lộ cho thấy là chính quyền hiện nay đang điều tra để tìm hiểu thêm hoặc là tìm những cái câu trả lời của một vụ mất tích năm 2014 của ít nhất là 43 sinh viên mà họ đã từng chống lại cảnh sát. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là trường đại học Texas A&M thì các giới chức của trường đại học đã quyết định là sẽ hủy bỏ cuộc biểu tình bởi vì có những cái mối lo ngại về an toàn. Đại học Texas A&M đã đột ngột hủy bỏ cuộc biểu tình White Lives Matter dự trù sẽ được tổ chức bên ngoài khuôn viên của đại học sau cái cuộc sau khi có những cái thảm kịch xảy ra và bạo lực chết chóc tại Virginia cuối tuần qua. Các cái nhà quản lý của trường đại học đã hỏi ý kiến của các nhà thực thi pháp luật, các lãnh đạo của trường cũng như là các giới chức của tiểu bang trước khi mà chính thức hủy bỏ cuộc biểu tình dự trù được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 tới. Cựu sinh viên của trường đại học Texas A&M Preston Wigginton tuyên bố kế hoạch của mình vào ngày thứ Bảy cho cuộc biểu tình này khi mà cuộc biểu tình United Rights đang được tiến hành tại Charlottesville, Virginia. Hôm nay là tại Virginia, ngày mai thì sẽ tại Texas A&M, và người này nói trong một thông cáo báo chí. Các giới chức của A&M đã nói rằng là kế hoạch biểu tình này đã làm dấy lên sự lo ngại về an toàn sau vụ bạo lực xảy ra tại Virginia cuối tuần qua. Các giới chức cho biết rằng là từ thảm kịch của Charlottesville với cái sự kiện sắp tới tại trường đại học Texas A&M thì tạo ra một nguy cơ an ninh lớn trong khuôn viên trường đại học của chúng tôi. Và cuộc biểu tình ở Virginia vào ngày thứ Bảy đã trở thành thảm kịch sau khi một người đàn ông đâm xe của người này vào những cái người mà tham gia biểu tình và đã giết chết một người và làm bị thương 19 người khác. Trong đó thì có một phụ nữ đến từ thành phố Houston là sinh viên của UVA. Và người đàn ông đến từ Ohio, 20 tuổi, đã bị buộc tội giết người, đã liên quan đến một tổ chức tôn giáo cực đoan người da trắng, Vanguard America. Và người này cũng đã từng có những bài viết đầy thù hận và được đưa lên các cái coi như là những cái board tại những cái trường đại học ở thành phố Houston, tiểu bang Texas và những cái khu vực khác nữa. Ken Rest là đại diện của White Lives Matter từ khu vực Houston cho biết hôm thứ Hai rằng là ông vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi và tranh đấu hành động pháp lý, mặc dù là đã có cái quyết định chính thức về hủy bỏ cuộc biểu tình này. Và ông nói rằng là họ nghĩ rằng ám chỉ các giới chức của trường đại học A&M là họ đang ở trên luật pháp, và ông nói rằng là tu chính án đầu tiên của Hoa Kỳ không có ý nghĩa gì cả với những người này, và chúng tôi có quyền tự do để tổ chức những cuộc biểu tình. Các giới chức của trường đại học Texas A&M thì vẫn kiên quyết bảo vệ quyết định hủy bỏ sự kiện này trong bối cảnh bạo lực ở Virginia. Ngoài ra thì các cái mối lo ngại về an toàn, thì các giới chức của Texas A&M hôm thứ Hai cũng cho biết rằng là việc tổ chức của biểu tình này thì cũng có thể ít nhiều ảnh hưởng đến lịch học cũng như là các sinh hoạt của các sinh viên, giảng viên và nhân viên tại trường. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, dân chúng đã thúc đẩy nghị viên của thành phố Fort Worth có một buổi bầu phiếu thực thụ để xem có nên gia nhập hay không gia nhập vào vụ kiện của tiểu bang về luật mới của thành phố dung dưỡng để họ có thể đạt được cái điều ước muốn của họ. Nghị viên Carlos Flores, người đã ủng hộ việc tham gia vụ kiện, đã gửi một đề nghị để đưa vấn đề này ra trong nghị trình làm việc vào buổi họp thứ Ba hôm nay. Đề nghị này nói thẳng với City Manager và City Attorney là phải có hành động luật pháp tham gia vụ kiện bởi Maverick County và City of El Senillo chống lại dự luật SB4. Những thành viên của nghị viên khác là Anne Zade, Gina Bevan và Kelly Allen Gray cũng ủng hộ sự việc này. Thêm nữa, các nghị viên đã lên chương trình để có một resolution kêu gọi chính phủ thay đổi luật di trú hiện thời và nói rằng Forward chính thức sẽ giúp đỡ tiểu bang và chính phủ một cách chính thức về những nội quy của nó. Thị trưởng Forward là Betsy Price và 4 thành viên nghị viên đã nói là họ không nghĩ là việc tham gia vụ kiện sẽ kết thúc mọi chuyện, nhưng họ cũng không thích SB4. Ủng hộ tuyên cáo sẽ là một cho họ một cái con đường là chia sẻ cảm nghĩ không thích của họ đối với luật lệ và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Resolution này nói rằng cảnh sát của chúng tôi không phải là nhân viên di trú. Sự liên hệ của chúng tôi đối với cộng đồng di dân đang bị khiêu khích bởi một sự lo sợ mạnh mẽ và không còn tin tưởng nữa. Resolution nói thêm là tất cả mọi người ở Forward chính đáng được hưởng một cuộc sống không sợ hãi. Hai tuần trước đây, khi hội đồng bàn thảo về SB4, nhân viên của thành phố đã không cho họ một sự hướng dẫn nào và vấn đề bị bỏ dở nửa chừng. Flores nói ngày thứ Sáu vừa qua sự kiện SB4 quá quan trọng để mà họ giả lơ và họ cảm thấy không công bằng và mất tin tưởng. Ông nói SB4 là một việc bó buộc cần phải có một cuộc bỏ phiếu. SB4 cho phép nhân viên công lực đặt câu hỏi điều tra tình trạng di trú của những người họ chặn trên đường. SB4 cho phép police chief và sheriff làm việc với điều kiện của federal là giam giữ người bị tình nghi phạm pháp để trục xuất và bị phạt. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có nói về một bước tiến mới trong việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền giữa Houston và Dallas. Với tuyến đường này đó thì những chiếc xe điện cao tốc có thể chạy lên đến 200 dặm một giờ. Và loan báo mới được đưa ra trong ngày hôm qua thông qua việc hai công ty về vấn đề kỹ thuật và xây dựng hàng đầu trên thế giới được lựa chọn để mà có thể xây dựng công trình này. Texas Central Partner đã loan báo thỏa thuận với công ty có trụ sở tại Irving là Floor Enterprise và công ty The Land Construction Corporation có trụ sở tại Connecticut cho việc để đưa hai công ty nào này vào nghiên cứu và để đưa ra một công ty để mà xây dựng tuyến đường sắt. Và công ty thì cả hai công ty này thì chưa bắt đầu công việc xây dựng của mình trong hàng tháng tới nữa đây, bởi vì họ còn chờ những sự phê duyệt từ chính quyền liên bang cũng như về vấn đề ngân sách. Mặc dù cơ quan Texas Central nhấn mạnh rằng họ có nhiều lựa chọn khi mà bắt tay vào việc xây dựng tuyến đường sắt, nhưng mà phải theo yêu cầu hàng đầu là phải có đất. Bởi vì theo như các nhà phê bình nói, việc này chưa đi đến đâu nếu một khi cái việc đất đai chưa được giải quyết, bởi vì có những người phản đối xây dựng trên phần đất của mình. Cả hai công ty là Floor và Land Construction đều không có cổ phần trong cơ quan Texas Central, và các giới chức nói rằng hai công ty này sẽ không có bất kỳ trách nhiệm cũng như nhiệm vụ nào trong việc thu hồi đất. Những sự không chắc chắn kể trên không ngăn cản sự phát triển của dự án, khi mà cả hai công ty đều đã bắt đầu một số công việc khi đã đưa hàng chục kỹ sư đến các khu vực để mà phân tích cũng như rằng là nghiên cứu. Cả hai công ty đều hoan nghênh thỏa thuận với cơ quan Texas Central và các điều khoản chính xác thì không được cả hai bên đều tiết lộ. Một khi việc tài trợ cho dự án được thông qua thì theo như dự kiến, chi phí ít nhất là 12 tỷ Mỹ Kim. Và nếu được thông qua về vấn đề ngân sách và được chính quyền liên bang chấp thuận, thì các công ty sẽ bắt đầu vào việc xây dựng. Và những kế hoạch về vấn đề xây dựng tuyến đường sắt này đó, thì theo như tiết lộ cho biết rằng là cái kiểu dáng cũng như cái cách sẽ giống như bên Nhật Bản, với những chuyến xe điện cao tốc có thể chạy lên đến là 240 dặm một giờ. Và nối liền giữa Houston và Dallas chỉ có 90 phút mà thôi, sẽ ngừng ở một trạm ở Brazos Valley gần với College Station. Trạm tại Houston thì dự kiến sẽ nằm ở khu vực gần với Moore ở Tây Bắc, gần với khu vực lúp 610 và xa lộ 290 ở khu vực phía Bắc của Uptown. Những chuyến xe điện sẽ chạy theo đường ray của riêng mình chứ không chung với các tuyến xe khác. Ở khu vực thành thị thì các đường ray có thể xây dựng ở phía trên, cao với các trụ bê tông chống đỡ. Ở vùng nông thôn thì chúng sẽ băng qua những vùng đất trống và có đường hầm riêng. Bởi vì thế nên các cơ quan xây dựng cần sự đồng ý của chủ sở hữu đất để bắt tay vào xây dựng. Mặc dù các nhà lập pháp cũng như những cư dân ở vùng nông thôn đã chống đối quyết liệt với dự án kể trên, nhưng dự án này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các giới chức ở Houston, Dallas và các cộng đồng xung quanh. Nên vì thế, nếu mà anh Quang Hưng có muốn xuống đây thăm Khôi Nguyên trong giờ Happy Hour thì cũng có thể chạy xuống 90 phút mà thôi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hy vọng là họ sẽ sớm thành công trong cái dự án này. Thưa quý vị, là cái trại tạm trú tại thành phố Dallas hiện nay là cái trại tạm trú duy nhất dành cho đàn ông tại tiểu bang Texas. Những người đàn ông họ đến đây là những người cũng đã từng đối diện với những cái trường hợp tương tự như là phụ nữ là nạn nhân của những vụ bạo động trong gia đình. Thế nhưng những người đàn ông này họ cũng phải trải qua những cái trường hợp tương tự. Và trại tạm trú dành riêng cho những người đàn ông này đã được mở ra sau khi tổ chức The Family Play nhận được 150.000 Mỹ Kim do tổ chức United Way và The Middle Foundation cũng như là đơn vị về tổ chức của hình sự đã trao tặng cho họ. Ông Pei Ping là giám đốc của tổ chức The Family Play cho hay là số tiền này sẽ cho phép tổ chức của họ thâu nhận một số các nhân viên làm việc cho các trại tạm trú. Các thành viên trong trại tạm trú này cho biết là cái trại tạm trú dành riêng cho những người đàn ông tại thành phố Dallas và The Taylor House dành cho những người đàn ông tại Batesville, tiểu bang Arkansas là những cái trại tạm trú đặc biệt dành riêng cho những người đàn ông duy nhất tại Hoa Kỳ. Vào năm vừa qua, trước khi trại tạm trú dành riêng cho người đàn ông tại thành phố Dallas được khai trương, thì tổ chức The Family Place đã từng giúp ít nhất là 32 người đàn ông, nhưng cho phép họ được ngủ tại các khách sạn. Ông Ping nghĩ rằng trại tạm trú mới này có thể sẽ cho phép tổ chức The Family Place giúp đỡ cho ít nhất là 50 người đàn ông vào năm nay. Trường hợp điển hình như là ông Mueller, 36 tuổi, đã đến trại tạm trú này gần 4 tuần lễ với lại một đứa con trai nhỏ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay cũng là cái ngày đầu tiên mà con trai của ông Mueller được đưa đến nhà trẻ. Và trại tạm trú này cho hay là họ sẽ giúp những người đàn ông nạn nhân của những vụ bạo động trong gia đình để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường trong vòng 45 ngày. Cơ quan kiểm tra và ngăn ngừa bệnh tật của Hoa Kỳ cho hay có khoảng 27.5% những nạn nhân là người đàn ông trong những vụ bạo động trong gia đình thường xảy ra ít nhất trong một lần trong cuộc đời của họ. Và họ cho hay là sự lạm dụng đối với lại đàn ông không có được công khai cho công chúng biết nhiều bởi nhiều lý do. Cái thứ nhất là theo như là mọi người đều hiểu rằng là người đàn ông luôn luôn là những người mạnh mẽ và không thể nào bị lạm dụng hoặc là bị đánh đập đối với lại người vợ của mình. Và vì vậy người ta cũng không có thông hiểu về cái sự mà người đàn ông vẫn có thể là những vụ nạn bạo động trong gia đình do người vợ của mình. Đấy, anh Khôi Nguyên thấy là những người đàn ông cũng bị vợ đánh.
Dạ vâng, đúng như vậy, làm thân đàn ông cũng chưa chắc là sướng đâu ạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017, nhằm vào ngày 24 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bệnh binh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, theo sau là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại iPhone và quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại. Quý vị gọi số 425-585-1563.
Vâng, và cái số đó thì quý vị có thể là gọi và nghe bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, 24/24. Và ngày hôm nay sẽ tiếp tục nóng, tuy nhiên mưa không còn nữa. Chờ tới và cái việc mà giao thông như thế nào, chờ tới khi nào mà các em học sinh quay trở lại thì mới kẹt xe, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thông thường là như vậy. Chị Thu Nga và quý vị thính giả, một số các trường học cũng đã khai giảng vào ngày hôm thứ hai rồi nhưng mà chưa có đông lắm. Đường xá ngày hôm nay thì cũng có một số nơi đang có nhiều xe cộ di chuyển nhưng mà ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
V This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.